giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Yêu Thương Và Tha Thứ.
Đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con
chàng dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ.
Chương 3. Ngôi nhà lớn của Khổng Tử. Thứ tư, Mạnh Tử đi tìm cái tâm đã mất. Tiếp theo, Mạnh Tử dùng cụm từ bình đáng chi khí, dispensive spirit, để chỉ cái thiện tâm ban đầu của con người. Và có lẽ đoạn trích giảng sau đây minh họa tốt nhất cho điều Mạnh Tử muốn nói. Như cây sồi trên Ngưu Sơn ngày xưa vẫn tốt tươi, nhưng vì núi ấy ở gần kinh thành nước lớn, nên có những người hái củi đem rìu búa chặt nó, còn lấy gì mà tốt tươi được nữa chứ? Nhưng nhờ còn sức mạnh nhựa lưu thông ngày đêm, lại được mưa, sương thấm nhuần, nên mới đâm chồi nảy mộng. Nhưng rồi bò dơi kéo nhau từng đàn đến ăn phá. Vì vậy núi ấy trở nên trơ trọi. Nay thấy nó trơ trọi, ai cũng ngỡ rằng núi ấy chưa từng sản sinh những loài danh mộc to lớn. Như thế, há có nên đổ lỗi cho bản tính của núi sao? Cái bản tính tồn tại nơi con người cũng thế. Há chẳng có lòng nhân nghĩa trong con người sao? Nhưng vì họ say mê theo những sở dục mà buông bỏ mất tấm lòng lương thiện của họ đi, cũng như cảnh núi trở nên trơ trọi vì cây cối đều bị búa rìu đốn hết vậy. Làm thế nào nhân tính nơi con người có thể vẫn còn tốt đẹp như xưa trong khi mỗi ngày bị chặt phá như cây cối, bị người tiều phu dùng búa rìu đốn ngã? Tuy vậy, cái sức lành từ nơi bản tính của họ vẫn còn sinh nảy ngày đêm, cũng như cây trên núi dù bị đốn mà còn nhựa nên có thể đâm chồi lên vậy. Cái khí lực ấy dù chẳng bao nhiêu, nhưng vào buổi sáng sớm nó có thể phát sinh ra lòng thương ghét một cách phải thế, gần giống với lòng người lương thiện. Rồi từ sáng tới chiều, trong mọi cử chỉ hành vi của họ, họ lại ngăn bích và bỏ phế tấm lòng lành rất yếu ớt của họ nữa. Ngày này, tháng nọ, năm kia, họ cứ vẫn ngăn bích và phế bỏ như vậy mãi, rồi ra cái khí lực về đêm đâu còn sức bảo tồn cho cái lòng lương thiện của họ khỏi tiêu ma. Khi mà cái khí lực về đêm đâu còn sức bảo tồn cho cái lòng lương thiện của họ khỏi tiêu ma, bấy giờ họ chẳng khác gì cầm thú bao nhiêu vậy. Thấy họ chẳng khác gì cầm thú, ai nấy đều ngỡ rằng họ chưa từng có những thiện tài. Như vậy, há nên đổ lỗi cho nhân tính của họ sao? Cho nên, nếu khéo bồi dưỡng, thì vật nào cũng sinh nảy thêm ra, còn như chẳng chịu bồi dưỡng, thì vật nào cũng phải tiêu mòn. Đức Khổng Tử nói rằng, giữ thì còn, bỏ thì mất. Nó xuất hiện và biến đi không chừng, và chúng ta không biết nó theo hướng nào. Đây là ông đang nói về tâm hồn con người. Chính niềm tin này vào tính thiện bẩm sinh nơi con người mà các học giả Khổng Mạnh về sau rất yêu thích, và niềm tin đó đã được hội nhập vào chủ nghĩa nhân bản Khổng giáo. Khi các nhà tân Khổng học đời Tống xuất hiện, họ thấy được sự đóng góp to lớn của Mạnh Tử, và do đó họ đã đưa sách của Mạnh Tử và bộ Tứ Thư của Khổng giáo cho sĩ tử học tập. Mạnh Tử thường nói về đại nhân hơn là quân tử. Ông khai triển lý thuyết về đại thể và tiểu thể nơi con người. Công Đô Tử hỏi Mạnh Tử, cũng đều là người, nhưng sao có người là đại nhân và có người là tiểu nhân? Mạnh Tử đáp rằng, ai noi theo cái đại thể của mình thì làm bậc đại nhân, ai noi theo tiểu thể của mình thì làm kẻ tiểu nhân. Công Đầu Tử hỏi tiếp rằng, cũng đều là người, nhưng tại sao có người noi theo đại thể, có kẻ noi theo tiểu thể? Mạnh Tử đáp rằng, lỗ tai là cơ quan để nghe, con mắt là cơ quan để thấy. Người ta không thể dùng chúng mà tư tưởng, chúng lại còn bị hoại hoặc mê hoặc nữa. Vật trong và vật ngoài giao tiếp nhau, do đó mà các căn cơ ở người bị các cảnh trần lôi cuốn. Lỗ tai mê theo tiếng thanh, con mắt mê theo sắc đẹp, lỗ mũi mê theo mùi thơm, cái miệng mê theo món ngon, tay chân mịn mẩy mê theo vật mịn màng. Chỉ còn có cái tâm là cơ quan để tư tưởng mà thôi. Hãy biết tư tưởng thì rõ thông chân lý, mà chẳng xét nét thì chẳng biết được chính tà. Các cơ quan ấy, từ những cái nhỏ là lỗ tai, con mắt, lỗ mũi, cái miệng, thân thể, chân tay, cho đến cái lớn là tâm trí, đều do nơi trời ban cho mình tất cả. Nếu trước mình đã định đặt xong cái đại thể, bồi dưỡng tâm trí, thì các tiểu thể như tai mắt chẳng chiếm đoạt quyền hành được. Nhờ đó mình thành ra bậc đại nhân vậy. Cái bình đáng chi khí, dispensing spirit, hay thần khí lúc trời mở sáng, là cái gì giống với Alan Vitan, đà sống, của Benson. Hẳn nhiên là Mạnh Tử rất dồi dào đà sống. Ông quan tâm sự rò rỉ và cạn kiệt dần của cái bình đáng chi khí đó nơi con người mà ông cho là có thể lan tỏa tràn đầy khắp vũ trụ. Mạnh Tử nói rằng, giả như hiện nay có một người mà ngón tay áp út cong lại chứ chẳng ngay ra được. Tuy vậy, không phải là một chứng bệnh, không làm đau đớn, không thiệt hại cho công việc làm ăn. Nhưng nếu người ấy hay rằng có một ông thầy biết cách chữa trị làm cho ngón tay nghe ra, ắt người ấy sẽ đi tìm thầy, dầu đường xa đến nước Tần, nước Sở, người cũng chẳng ngại. Đó chỉ vì một ngón tay chẳng được như kẻ khác mà thôi. Ngón tay của mình chẳng được như kẻ khác thì mình biết chán ghét, đến như cái tâm của mình chẳng bằng người thì mình lại không biết xấu hổ hay sao? Như thế gọi là chẳng hiểu biết cái giá trị cao thấp, khinh trọng của sự vật vậy. Mạnh Tử tiếp tục nói về thiên tước, the nobility of God, tức là tước vị do trời ban cho mình, khác biệt với nhân tước, the mobility of man, tức là tước vị do người phong cho mình. Tôi nhớ lại rằng bố tôi thích thuyết giảng về đề tài này và mắt ông sáng ngời lên khi ông nói về thiên tước của Mạnh Tử trên tòa giảng của nhà thờ. Mạnh Tử nói, có thiên tước, có nhân tước. Những đức hạnh như nhân nghĩa trung tính, mình vui lòng làm các điều thiện ấy mà không chán ngán. Nhân đó, người người đều kính trọng mình, đó là mình được thiên tước vậy. Còn những chức tước như công hầu, khanh tướng, đại phu mà vua phong cho mình, đó là nhân tước vậy. Người đời xưa tu dưỡng thiên tước ở nơi mình, chẳng ham cầu cạnh nhân tước, nhưng nhân tước tự nhiên theo thiên tước mà đến cho mình. Người đời nay cũng tu tập thiên tước, nhưng trong khi ấy họ lại yêu cầu nhân tước. Một khi đã được nhân tước, tức là công danh phú quý cho người cấp cho, thì họ lại bỏ hết thiên tước, tức là những đức hạnh thiên nhiên mà họ đã tu tập. Đó là một sự sai lầm rất lớn vậy. Rốt cuộc họ mất cả vừa thiên tước vừa nhân tước. Cũng có câu Mạnh Tử nói rằng, mọi người đều ham muốn sự tôn quý, nhưng ai cũng đều có gì đó được tôn quý hơn trong chính mình mà không biết. Điều mà người ta thường xem là cao trọng không phải là cao trọng đích thực. Tỷ như người mà Triệu Mạnh, một vị chúa quyền thế lớn, vinh danh, thì Triệu Mạnh cũng có thể làm cho sỉ nhục. Thái độ lạc quan cao thượng và vui vẻ đó giúp cho Mạnh Tử rao giảng khả năng trở thành vĩ đại nơi mọi người. Như ông đã nói, mọi người đều có thể trở thành như Nghiêu Thuấn. Những ông vua hiền minh được Khổng Tử xem là lý tưởng. Ông chứng minh điều này bằng cách nói rằng, nơi các loài thảo mộc và động vật, những cá thể cùng chủng loại thì chủ yếu giống nhau, và rằng những bậc hiền nhân và chúng ta cùng chủng loại, và bởi vậy cũng chủ yếu giống nhau. Ông hỏi, nếu toàn thể nhân loại không có cùng khẩu vị thưởng ngoạn, thì tại sao thiên hạ lại nhất trí công nhận tay đầu bếp trứ danh gia như là bếp trưởng đệ nhất? Và nếu người ta không có cùng thị hiếu âm nhạc, thì tại sao thiên hạ nhất trí chào đón nhạc sư vĩ đại sư khoáng?
Và nếu người ta không có cùng con mắt thẩm mỹ, thì tại sao thiên hạ nhất trí gọi Tử Tư là nể nhất mỹ nam tử? Bởi thế, tôi nói rằng có một tình yêu chung đối với các mùi vị trong miệng chúng ta, một cảm nhận chung đối với âm thanh trong lỗ tai chúng ta, và một khiếu thẩm mỹ chung trong đôi mắt chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta từ chối chấp nhận rằng trong tâm hồn chúng ta cũng có cái gì đó chung? Đó là lý và nghĩa. Hiền Triết là người đầu tiên khám phá ra cái gì là chung nơi tâm hồn con người. Như vậy, lý và nghĩa làm hài lòng tâm trí chúng ta như thịt bê, thịt cừu, thịt lợn làm khoái khẩu vị ta vậy. Mạnh Tử cho rằng lý và nghĩa là bẩm sinh nơi chúng ta. Mạnh Tử luôn nói về nghĩa và nhiệt tình đạo đức. Có lần ông đến thăm một vị vua. Nhà vua hỏi ông: "Thầy đến với chúng tôi, ắt là có đem lại điều lợi cho chúng tôi chăng?" Mạnh Tử liền đáp ngay: "Nhà vua sao lại chỉ nói điều lợi mà không nhắc gì đến nhân nghĩa?" Và Mạnh Tử có lần nói: "Ta thích ăn cá, mà ta cũng thích móng gấu. Nếu không thể có được cả hai, ta sẽ bỏ cá để có được móng gấu. Ta yêu sự sống, nhưng ta cũng yêu điều nghĩa. Nếu không thể có được cả hai, ta sẽ hy sinh mạng sống để làm điều nghĩa." Đây là thứ chủ nghĩa lý tưởng cao thượng, vốn nuôi dưỡng lòng tự hào và ý thức cao về danh dự của môn đồ Khổng giáo. Giới quan lại Trung Hoa thường hay hư hỏng biến chất, như chúng ta biết, quan trường nơi mọi xứ sở khác cũng thường hư hỏng biến chất. Nhưng những học giả Khổng giáo chân chính luôn dè biểu hành vi của những quan lại hư hỏng và vẫn cố noi theo tiêu chuẩn đạo đức nghiêm nhặt do Khổng Tử đề ra. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Vượt Trên Tất Cả.
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa trao báu của con người thế gian. Không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang Ngài, trên thập giá Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết mọi người liếc mắt khinh chê. Dẫu con người trôi bỏ không yêu Ngài, đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang vì tội tôi. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa trao bao của con người thế gian. Không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang Ngài.
Trên thập giá Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt kinh chế.
Ngài vui lòng mang vì tội tôi.
Một thí dụ cho việc này là phương pháp tự giáng, tức gửi một tấu chương can gián rồi chịu chết, death memorandum, cho hoàng đế. Dưới thời các bảo chúa, những học giả nào muốn can ngăn nhà vua làm điều sai lầm và muốn nhà vua làm điều hợp lẽ theo ý mình thì gửi lên vua một tấu chương bày tỏ ước nguyện của mình và biết rằng mình phải sẵn lòng chấp nhận cái chết nếu như nhà vua không hối cải. Chẳng hạn vào thế kỷ thứ 7, dưới triều đại của nữ hoàng Võ Tắc Thiên, một người mắc chứng hoang tưởng megalomania, một số quan đầu triều gồm Tả thừa tướng, Hữu thừa tướng và ngự tiền văn phòng Động Lý đã bị lên án tử hình vì dám trái ý nữ hoàng. Bây giờ có quan ngự tiền văn phòng dũng cảm đấu tranh cho lẽ phải. Ông gửi một tờ tử giám lên phòng tiếp nhận tấu chương của nhà vua. Nơi đó có để một cái trống để ai có việc gì oan ức muốn khiếu kiện thì đánh trống kêu hoan. Vị quan trung liệt tiết tháo này biết điều gì sẽ đến với mình. Bởi vậy, ông bèn dùng bữa tối cuối cùng với cả gia đình, nói lời trăn trối với vợ con, rồi mặc triều phục nghiêm trang, với tư thế đỉnh đạt, đường hoàng, rồi sau đó tự sát. Thứ năm, gia đình như một đơn vị của xã hội. Nếu Khổng Tử là một triết gia đạo đức, giảng dạy lý tưởng về người quân tử, tức là một con người đạo đức có tu dưỡng, thì ông đã không bao giờ có được ảnh hưởng như ông đã có được trên toàn thể xã hội Trung Hoa lâu dài đến thế. Nhưng Khổng Tử còn là một triết gia xã hội. Bởi những thành quả lâu dài mà ông đã đạt được, có lẽ ông là triết gia xã hội thành công nhất trong suốt lịch sử nhân loại. Ông nuôi dưỡng giấc mộng về một trật tự xã hội, và trật tự xã hội đó được người dân Trung Hoa chấp nhận trong cả 2.500 năm, ảnh hưởng đến cách quan nhân thiệp thế của họ, những phong tục tập quán, đời sống gia đình, những nếp ăn thói ở trong xã hội và cách thờ phụng tôn giáo. Khổng Tử là biểu tượng cho Trung Hoa đạo đức. Ông chính là Trung Hoa đạo đức, đưa ra khuôn mẫu cho xã hội Trung Hoa và cho những định chế xã hội Trung Hoa, từ chính quyền cho đến mối liên hệ cha con, vợ chồng. Kể từ thời cổ đại Hy Lạp đến nay, đã có nhiều triết gia xã hội và nhiều mô hình xã hội chủ nghĩa Socialist schemes nhằm tạo một xã hội tốt đẹp hơn như những mô hình của Saint-Simon và của Saint-Fourier. Không một mô hình nào thành công. Một số mô hình chỉ sau vài năm đã trở thành buồn cười, nhưng ít ra cũng có một mô hình còn đứng vững. Nhưng vì cố tình phớt lờ tâm lý con người một cách bướng bỉnh, nên mô hình này đã trở thành một cuộc quay ngược bánh xe lịch sử tai hại, trở về với chế độ bạo chúa chuyên quyền. nghĩa là phủ nhận chính những mục tiêu cao đẹp của chủ nghĩa xã hội. Đằng khác, giấc mộng của Khổng Tử về một trật tự xã hội tuy không chú trọng đến kinh tế học, nhưng theo sát tâm lý con người, đặc biệt là tình yêu giữa nam nữ và tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái. Bất kỳ ai miệt thị những quy luật tâm lý này đều sẽ diệt vong, cho dầu có thừa lưỡi lê và nhà tù. Ngay cả hiện nay, Khổng Tử vẫn còn là người lãnh đạo thầm lặng đáng sợ nhất, the most terrible underground leader ở Trung Hoa lục địa, bởi vì những tình cảm nuôi dưỡng sự phản kháng là của Khổng giáo. Bất kỳ ai cho rằng Khổng học đã chết ở Trung Hoa thì chẳng khác gì đang nói rằng tình mẫu tử có thể tiêu vong trong lòng người mẹ. Và khi, theo dòng thời gian, cơn lũ của những tình cảm ngầm nơi con người cuồn cuộn bùng phát, nó sẽ không mang theo những khẩu hiệu chính trị hay kinh tế mà chỉ có câu đơn giản: chúng tôi trả lại cho mọi người đàn ông, vợ của anh ta, cho mọi người mẹ đứa con của chị ta, chúng tôi trả lại cho các bạn nhà của các bạn. Chắc hẳn Khổng Tử mơ một giấc mơ xã hội. Giấc mơ luôn tái hiện của ông là giấc mơ Chu Công. Và trong tuổi già, ông đã nói: ôi, hẳn là ta đã già rồi thật sao? Đã lâu rồi, Chu Công không còn hiện ra trong giấc mơ của ta. Chu Công là em của Vũ Vương và là người đặt ra những định chế xã hội và tôn giáo của nền văn minh đời Chu. Những bài ca và những cách cúng tế, chức tước và phẩm trật, những lễ hội, từ chốn triều đình đến nơi thôn làng, phong hóa và quy tắc trong giao tiếp xã hội. Tất nhiên là không phải một mình Chu Công làm hết những chuyện này, nhưng trong đầu óc của Khổng Tử thì Chu Công là biểu tượng của trật tự xã hội được quyến rũ bằng âm nhạc và nhảy múa, trang phục và xe cộ cùng những đền đài để thờ phụng. Thời kỳ đó của Chu Công là hoàng kim thời đại của Khổng Tử. Giấc mơ về một trật tự xã hội, trong đó xã hội được ổn định và mọi người biết rõ những quyền lợi và trách nhiệm của mình. Ông mong muốn phục hồi chính trật tự xã hội đó, chống lại tình trạng phân hóa xã hội khủng khiếp của thời ông. Khổng Tử nói: ta chỉ thuật lại, chứ không sáng tác điều chi mới cả. Ta tin mà yêu thích pháp độ xưa. Thuật nhi bất tác, tinh nhi hiếu cổ. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.